Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quế Võ lần thứ nhất thành công tốt đẹp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại phường Đa Mai. Triển khai hiệu quả chính quyền hai cấp trên nền tảng số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 31 tháng 7, Đảng bộ phường Quế Võ trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo đại hội. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban sở ngành tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng bộ 21 xã phường trong tỉnh. 5 năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ 4 phường, nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát chỉ đạo của cấp trên, địa phương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu chủ yếu đã đề ra. Phường được định hướng phát triển công nghiệp xanh thân thiện với môi trường. Với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát huy truyền thống cách mạng và đoàn kết, xây dựng phường Quế Võ giàu đẹp, văn minh. Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với 22 chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 14,5%, chỉ số cải cách hành chính và chuyển đổi số thuộc nhóm 20 xã phường dẫn đầu tỉnh. Đại hội cũng đã đề ra chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội cấp trên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, Đảng bộ phường quán triệt sâu sắc nhận thức đầy đủ và cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương quyết sách của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy Bắc Ninh về tiến tới bứt phá, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đảng bộ phường cần có tư duy phát triển dựa trên không gian và chỉ đạo mới, phân bổ lại nguồn lực đầu tư theo hướng chiến lược mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đại hội cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quế Võ gồm 30 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí, chỉ định cán bộ giữ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường. Chỉ định 3 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều ngày 31 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối tới điểm cầu tại các xã phường, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và điểm cầu trường chính trị Nguyễn Văn Cử. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp thông báo nhanh tại hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 7 tại thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cơ bản nội dung các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, gồm phương hướng công tác nhân sự, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa 14, nguyên tắc phân bổ đại biểu dự đại hội, cho ý kiến về nhân sự bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Trên cơ sở thông tin nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng chung sức đồng lòng trong triển khai nghị quyết, qua đó góp phần xây dựng thành công chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2025 của tỉnh sau sáp nhập theo chỉ đạo của Trung ương và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện danh sách nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, khẩn trương phối hợp với các ban tổ chức đại hội các cấp theo quy định. Đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân chỉ đạo các sở ngành đi nắm tình hình, kiểm tra tại các địa bàn khó khăn nhất, tổng hợp báo cáo thường trực, thường vụ tỉnh ủy cho chủ trương ban hành các cơ chế đặc thù, hỗ trợ kinh phí đầu tư. Đối với đảng ủy các xã phường, tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội. Sau khi hoàn thành tổ chức đại hội các xã điểm, các tổ công tác văn kiện khẩn trương tiếp thu hoàn thiện văn kiện. Văn kiện chính trị phải xúc tích, nhìn nhận rõ khuyết điểm, hạn chế, định hướng tầm nhìn, phát huy thế mạnh của địa phương. các xã ổn định hoạt động, các điều kiện cho cán bộ làm việc, ưu tiên cơ sở vật chất cho trung tâm phục vụ hành chính công, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, nắm bắt dư luận nhân dân, giải quyết vướng mắc ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.
Chiều cùng ngày, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc của tổ công tác số 3 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy phường Đa Mai về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội và duyệt nội dung văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ phường. Chuẩn bị cho công tác đại hội, Đảng ủy phường Đa Mai đã tăng cường công tác lãnh đạo, ban hành kế hoạch, thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc, hoàn thành tổ chức đại hội chi đảng bộ trực thuộc trước ngày 20 tháng 7. Đối với công tác xây dựng văn kiện đại hội đã đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đại hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 21-22 tháng 8. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng của phường Đa Mai cũng như chất lượng báo cáo chính trị đảm bảo theo hướng dẫn, xác định rõ ba nội hàm trong chủ đề đại hội. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy phường tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ công tác để hoàn thiện văn kiện đại hội. Đồng thời lưu ý cần bổ sung đánh giá thêm nội dung tồn tại hạn chế về công tác xây dựng đảng, xem xét tương quan với phần đánh giá về nguyên nhân trong báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phường. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đã đến thăm và động viên đội ngũ công chức đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đa Mai, trực tiếp hỏi thăm người dân đang làm thủ tục hành chính.
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tổ công tác làm việc với các xã Tuấn Đạo, Đại Sơn và Sơn Động về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận tinh thần quyết tâm rất cao của Đảng ủy ba xã trong công tác chỉ đạo điều hành và chuẩn bị báo cáo chính trị trình đại hội. Đồng chí yêu cầu các xã tiếp thu ý kiến đóng góp, phối hợp chặt chẽ với các thành viên ban biên tập, ban soạn thảo văn kiện sớm hoàn thiện báo cáo chính trị. Riêng tỷ lệ hộ nghèo, các xã cần phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2017. Việc xây dựng nghị quyết của đại hội cần phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương, cũng như gắn liền với 4 nghị quyết trụ cột quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên mới. Nhiệm vụ trước mắt, tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sớm đưa các mục tiêu, nhiệm vụ và nghị quyết của đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống.
Chiều 31 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh có buổi gặp mặt Hội đồng hương Bắc Ninh Bắc Giang tại Hà Nội nhân dịp tỉnh Bắc Ninh được sáp nhập hợp nhất và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội đồng hương Bắc Ninh Bắc Giang và Ban liên lạc Hội tướng lĩnh bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước sự kiện hai tỉnh được hợp nhất về một nhà. Đồng thời gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mới, bày tỏ tin tưởng sâu sắc vào đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, đoàn kết sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bày tỏ vui mừng gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh, các tướng lĩnh quân đội, công an là người con quê hương Bắc Ninh, Bắc Giang đang sinh sống và công tác tại Hà Nội. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những thành tựu đạt được là kết quả của sự hội tụ trí tuệ, nỗ lực của các thế hệ cán bộ đảng viên nhân dân trong tỉnh cùng sự đồng hành ủng hộ của con em quê hương Bắc Ninh Bắc Giang trên mọi miền Tổ quốc. Với tinh thần đoàn kết tận lực vì công việc, mỗi đồng chí lãnh đạo cán bộ trong tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới trách nhiệm, quyết tâm đưa tỉnh Bắc Ninh mới phát triển đột phá, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết từ các đại biểu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Nhân dịp này, Hội đồng hương Bắc Ninh tại Hà Nội đã trao tặng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Sơn Động 500 triệu đồng.
Tại buổi làm việc với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số do Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Hồ Văn Hương làm trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn trao đổi thông tin tới tổ công tác những kết quả đạt được, một số hạn chế còn tồn tại, giải pháp nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để triển khai chính quyền địa phương hai cấp trên nền tảng số. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định bổ sung cho các xã phường kinh phí mua sắm thiết bị tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công để phục vụ tốt hơn nữa người dân, doanh nghiệp và đảm bảo vận hành trên nền tảng số thông suốt hiệu quả. Đề nghị tổ công tác tổng hợp ý kiến đề xuất của tỉnh, nhất là việc sớm có nền tảng phần mềm dùng chung của cả nước, nghiên cứu thiết kế phần mềm thân thiện hơn, khắc phục một số bất cập hiện nay trong giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến toàn phần để nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trước mắt, tỉnh Bắc Ninh đã có một số giải pháp như bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện, cán bộ, công chức có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tình nguyện người dân tại nơi cư trú.
Cũng trong buổi chiều cùng ngày, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với 8 xã trên địa bàn huyện Sơn Động cũ về những kết quả bước đầu triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn huyện Sơn Động cũ có 8 xã gồm An Lạc, Dương Hưu, Sơn Động, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử, Vân Sơn, Yên Định và Đại Sơn. Các xã chủ yếu nằm ở khu vực miền núi với địa hình phức tạp, nhiều sông suối dễ bị chia cắt vào mùa lũ. Sau gần một tháng đi vào hoạt động, công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các xã đúng hạn đạt cao, đạt trên 97,4%. Tuy nhiên, một số xã tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn đạt tỷ lệ chưa cao. Tại hội nghị, các địa phương đã kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới trụ sở làm việc của một số xã, nâng cấp đồng bộ hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống đường truyền cho các phòng ban chuyên môn và đặc biệt là trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ thêm đối với những cán bộ phải di chuyển từ nơi ở đến nơi công tác trên 10 km, bổ sung đầy đủ chỉ tiêu biên chế khối đảng, đoàn thể và ủy ban nhân dân xã. Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, công trình nước sạch, thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, công trình xử lý rác thải. Tiếp tục quan tâm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành đã giải đáp một số kiến nghị đề xuất của các xã. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chia sẻ về những khó khăn và tinh thần chủ động của 8 xã trong những ngày đầu, tháng đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Một số xã địa bàn rộng, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số đông, điều kiện phát triển kinh tế xã hội còn nhiều hạn chế. Đề nghị thường trực đảng ủy các xã tiếp tục phát huy tinh thần, khắc phục, thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, trước mắt tập trung chuẩn bị cho tổ chức đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy hiện đại, ngọn lửa bảo tồn quan họ vẫn rực cháy nhờ các chính sách tâm huyết của tỉnh và sự tận tụy của các câu lạc bộ trong công tác truyền dạy. Ở đó, lớp trước cần mẫn truyền dạy, lớp sau say mê tiếp nối, cùng dựng nhịp cầu đưa di sản quý báu này đến gần thế hệ trẻ, giữ cho hồn cốt Kinh Bắc mãi trường tồn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau.
Cứ vào thứ Bảy hàng tuần, nhà văn hóa thôn Cầu, phường Việt Yên lại trở thành điểm hẹn thân thuộc của các em thiếu nhi trong thôn đến học hát quan họ. Mặc dù không phải là làng quan họ gốc, thế nhưng người dân nơi đây lại dành tình yêu đặc biệt với dân ca quan họ. Để rồi câu lạc bộ quan họ Măng Non ra đời với 15 thành viên nhí, từ em nhỏ 5 tuổi đến thiếu niên 15 tuổi. Những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, chăm chú lắng nghe hướng dẫn để câu hát thêm phần ngân vang sâu lắng. Em Hà Giang và Khánh Linh cùng bày tỏ.
Con nghĩ nó rất hát quan họ rất là khó, nhưng khi được tiếp xúc với các thầy cô trò ở đây rất là dễ dàng và thân thiện, nên là con học hát quan họ rất là nhanh thuộc.
Con đã thuộc được tất cả là những bài là Lì Cây Đa, Mười Nhớ, Trên Rừng 36 Hứa Chim, Mấy Nước Mấy Trầu và bài Em Yêu Dòng Sông Tuổi Thơ. Và trong dịp hè này con sẽ cố gắng học thêm nhiều bài hát quan họ nữa.
Quan họ là một nghề chơi công phu. Ngoài thuộc làn điệu, còn phải hiểu biết lề lối sinh hoạt, tinh tường văn hóa ứng xử, cốt cách của người quan họ. Ở lớp học này, ngoài uốn câu, bày giọng, hướng dẫn các em nắm bắt được kỹ thuật hát những làn điệu quan họ lời cổ, lời mới, các anh hai chị hai còn đặc biệt quan tâm truyền dạy về cách mặc trang phục, lề lối, văn hóa ứng xử của người quan họ. Liên chị Thân Thị Hồ, chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ thôn Cầu chia sẻ.
Những cái câu quan họ nó khó hơn, các cháu vẫn cố gắng các cháu học, vẫn cứ ham mê, vẫn cứ đang bảo các ông các bà là phải dạy chúng con những cái điệu quan họ lời cổ mà khó.
Những lớp học quan họ Măng Non đã trở thành nét đẹp quen thuộc ở Bắc Ninh, nhất là vào dịp hè. Ở đó các thế hệ Măng Non trưởng thành lại tiếp tục tiếp nối thế hệ, truyền dạy quan họ cho thế hệ sau. Bởi vậy, trong khi nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống chật vật, gian nan tìm được lượng kế cận, thì di sản dân ca quan họ Bắc Ninh khá lạc quan với nguồn lực trẻ dồi dào và vững vàng. Đó cũng là minh chứng sống động cho cam kết của Bắc Ninh với UNESCO về bảo tồn di sản quý báu này. Liên Anh Dương Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ Hoài Trung, xã Liên Bảo cho biết.
Cái này là cái là chúng tôi là sẽ phải duy trì. Mới hai nữa là tạo điều kiện cho các cháu nó học hành. Mới hai nữa là không những là học thì đến là có khi là phải đi giao lưu. Mà hai nữa là tạo điều kiện cho các cháu nó những cái gì tốt đẹp nhất. Thì để là lấy mai, ví dụ là các cháu lên lớn lên nó trưởng thành, nó đi đâu thì nó biết về cái nguồn gốc dân ca quan họ Bắc Ninh.
Tiếng hát trong trèo của các em như những nốt nhạc tươi mới viết tiếp câu chuyện về quan họ, di sản văn hóa trường tồn. Từ người ơi, người ở đừng về, đến gọi đò, đò đợi bên sông, các thế hệ măng non đang thổi hồn vào di sản để quan họ không chỉ vang vọng trong làng quê Bắc Ninh mà còn lan tỏa khắp muôn nơi.
Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa rào kèm dông, cục bộ có điểm mưa vừa, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây có mưa rào kèm dông, cục bộ có điểm mưa vừa, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía tây nam, nhiều mây có mưa rào kèm dông, cục bộ có điểm mưa vừa, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.